Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 4 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài phỏng vấn ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Phần cuối là tiểu mục Văn bản chính sách mới. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch lúc 10 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên thông báo giá vàng SJC mua vào chỉ đạt mốc 33 triệu đồng một lượng và bán ra 33,4 triệu đồng một lượng, tương đương giao dịch cùng thời điểm tuần trước. Cũng theo ghi nhận, trong phiên giao dịch ngày thứ 3, thứ 4 trong tuần, vàng SJC và vàng tròn 4 số 9 có mức bán ra bằng nhau là 33,4 triệu đồng một lượng. Vàng tròn 3 số 9 cũng bám đuổi sát nút là 33,2 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên đến ngày cuối tuần, ba loại vàng trên lại trở về mốc giao dịch tương đương với tuần trước, với mức giao dịch mua vào lần lượt của vàng 3 số 9, 4 số 9 và SJC lần lượt là 32,5, 32,7 và 33 triệu đồng một lượng. Bán ra là 33, 33,2 và 33,4 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng trong nước đang cao hơn 300.000 đồng một lượng.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên thì trên địa bàn thành phố hiện nay có khoảng 270 cơ sở thương nhân kinh doanh mặt hàng rượu và thuốc lá. Những năm qua, để các hoạt động kinh doanh mặt hàng này luôn thực hiện đúng các quy định của nhà nước thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc. Năm 2016, để góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả về quản lý nhà nước trong công tác quản lý thị trường thì tạo điều kiện để cho các thương nhân nắm rõ hơn và thấy rõ được quyền, trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng và toàn xã hội thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên đã có kế hoạch tuyên truyền cụ thể. Và cuộc trao đổi với ông Trần Khánh Phương, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là tại hội nghị tuyên truyền diễn ra trong thời gian tới thì đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung tuyên truyền những cái tài liệu liên quan gì?
Trong cái hội nghị tổ chức trực tiếp về tuyên truyền các cái quy định về rượu, bia và thuốc lá trên địa bàn thành phố thì chúng tôi sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền về luật phòng chống tác hại thuốc lá, các cái nghị định, quy định chi tiết về luật phòng chống tác hại thuốc lá và các cái quy định về cấp giấy phép bán buôn và bán lẻ thuốc lá trên địa bàn thành phố. Đối với rượu thì chúng tôi tập trung tuyên truyền nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế và các cái thông tư của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quy định về cái việc dán tem rượu và chi tiết của nghị định 94 về sản xuất và kinh doanh rượu. Thế, những cái thông tư như vậy thì giúp cho người kinh doanh người ta hiểu được là người ta có quyền và nghĩa vụ gì trong cái việc là kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc lá và rượu trên cái địa bàn thành phố.
Vậy thì ở tài liệu trích dẫn một số điều về phòng chống tác hại của thuốc lá thì có những cái điểm nào, quy định nào đáng chú ý ạ?
Tại cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì đối với trong cái hội nghị tuyên truyền lần này chúng tôi tập trung vào những cái quy định về các cái hành vi bị nghiêm cấm trong cái luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Trong đó thì quy định về quảng cáo thuốc lá, quy định về trưng bày, quy định về địa điểm bán thuốc lá và quy định về đối tượng bán cho người mua thuốc lá. Thế, tất cả những cái quy định như vậy thì chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền những cái nội dung như thế. Thế và trong cái luật phòng chống tác hại thuốc lá thì kinh doanh thuốc lá là kinh doanh có điều kiện và mặt hàng thuốc lá là mặt hàng hạn chế kinh doanh. Thế do vậy mà các cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá khá là chặt chẽ. Và chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền những cái điều kiện về kinh doanh thuốc lá để cho người kinh doanh người ta hiểu được rằng là kinh doanh thuốc lá theo cái quy định của luật thì có những cái điều kiện chặt chẽ như thế nào để người kinh doanh người ta hiểu biết và áp dụng đúng theo cái quy định của luật.
tại Nghị định 94/2012 NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu và các văn bản có liên quan thì có lưu ý đến các quy định về dán tem rượu trong nước và nhập khẩu. Vậy thì cái quy định cụ thể của cái nghị định này là như thế nào thưa ông?
Theo cái nghị định số 94 về sản xuất và kinh doanh rượu thì nhà nước, Bộ Tài chính cũng có thông tư số 160 năm 2013 về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu. Thế và có cái hiệu lực là từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 là tất cả các cái sản phẩm rượu, nhất là sản phẩm ở trong nước, rượu sản xuất trong nước thì đều phải dán tem rượu sản xuất trong nước theo quy định của Bộ Tài chính. Ở cái quy định này thì đối với rượu sản xuất trong nước thì chúng ta phải dán hai cái tem, một là cái tem về cái nồng độ cồn dưới 20 độ và cái tem sản phẩm rượu là trên 20 độ. Thế và toàn bộ là những cái tem theo quy định của cái thông tư 160 thì những cái sản phẩm tem được cái doanh nghiệp dán thì cho rượu sản xuất trong nước phải mua của chi cục thuế sở tại nơi mà có cơ sở sản xuất rượu sản xuất trong nước. Thế và được dán trên các cái sản phẩm rượu do cái doanh nghiệp sản xuất ra. Thế và tất cả những cái tem thì điều quan trọng và lưu ý nhất là đều phải có số nhảy. Có nghĩa là các cái số thì các cái tem đó thì không có cái tem nào trùng với số của cái tem nào. Thế và trong cái năm 2015 thì chúng tôi cũng đã kiểm tra hàng loạt các cái sản phẩm rượu kinh doanh trên thị trường. Thế và chúng tôi cũng đã phát hiện trong đó có những vụ điển hình về các cái sản phẩm rượu mà cái số tem in thì nó giống hệt cái quy định về cái thông tư 160 của Bộ Tài chính. Thế và tuy nhiên thì các cái số nhảy như vậy thì nó không được quy định, doanh nghiệp thì chỉ in một cái số thôi. Đấy, ví dụ như cái sản phẩm rượu này, cái sản phẩm rượu táo mèo của công ty Vạn Xuân thì hoàn toàn là cái số nhảy như vậy là đều là cùng một số. Đấy, như vậy là cái tem rượu này là tem rượu giả, không phải của cái tem rượu này không phải được phát hành theo cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Tuy nhiên thì bên cạnh như vậy thì cũng có những cái sản phẩm mà hoàn toàn là cái tem về hình thức, mẫu mã, về tất cả các cái quy định thì cũng giống như cái thông tư số 160. Tuy nhiên thì cái số nhảy ở trên cái tem này thì do cái Bộ Tài chính phát hành cho nên là các cái số nhảy là theo cái thứ tự từ thấp đến cao. Như vậy là đảm bảo là cái việc là theo cái thông tư của Bộ Tài chính và đảm bảo là cái việc thực hiện cái nghĩa vụ đối với ngân sách của cái doanh nghiệp sản xuất rượu thì được thực hiện.
Vậy thì những quy định xử phạt về dán tem rượu đối với những cái vi phạm như ông vừa nói trên thì được quy định như thế nào?
Về xử phạt đối với cái hành vi là không dán tem rượu hoặc là tem rượu không đúng cái quy định của nhà nước thì chúng tôi áp dụng cái điều 43 của nghị định 185 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt trong cái lĩnh vực thương mại, hàng cấm, hàng giả và bảo vệ cái quyền lợi người tiêu dùng. Thì điều 43 có quy định là phạt gấp 2 lần tiền và mức phạt tối đa đến 100 triệu đồng đối với cái hành vi là sản xuất cái rượu mà không có cái dán tem theo cái quy định. Tại cái quy định tại cái thông tư số 160 của Bộ Tài chính. Thế và cái mức cái trong cái trường hợp mà trị giá là đến 100 triệu đồng thì đối với trường hợp sản xuất thì chúng tôi cũng phạt là tương đương với cái giá trị hàng hóa như vậy và tịch thu toàn bộ cái hàng hóa vi phạm khi mà cái hàng hóa không dán tem theo quy định của nhà nước. Năm 2015 thì đội quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra phối hợp với công an thành phố Thái Nguyên và đã tổ chức kiểm tra cửa hàng của ông Nguyễn Sĩ Nguyên ở tổ 1 phường Hoàng Thụ thành phố Thái Nguyên. Thế và qua kiểm tra thì chúng tôi cũng đã xác định là 58 thùng rượu Vạn Xuân gồm có 1.114 chai rượu và 28 can rượu, trong đó là 575 lít rượu 3 kích Vạn Xuân là không dán tem sản phẩm rượu trong nước theo quy định. Thế tổ kiểm tra đã kiểm tra và tạm giữ. Sau đó thì đội quản lý thị trường cũng đã ban hành cái quyết định xử phạt 33 triệu 500 nghìn đồng với trị giá cái hàng hóa vi phạm là khoảng 64 triệu. Thế và cái vụ việc này cũng là cái vụ việc điển hình về cái việc thực hiện cái quy định về cái dán tem rượu trong năm 2015 cũng đã được Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Thái Nguyên khen thưởng.
Vâng, xin được cảm ơn ông với cuộc trao đổi và nhiều thông tin bổ ích.
Tiểu mục Văn bản chính sách mới.
Để tiếp tục thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn tín dụng chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. Ngày 22 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 770 về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách theo quyết định số 54-2012 về chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015. Theo đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức rà soát các hộ có nhu cầu vốn nhưng chưa được vay tổng hợp danh sách gửi ngân hàng chính sách xã hội cung cấp làm căn cứ để cho vay. Đối với nguồn vốn cho vay theo quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Do chỉ tiêu nguồn vốn được phân giao từ Trung ương đã cho vay hết trong năm 2015, UBND các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo phòng dân tộc phối hợp với các phòng liên quan ra soát lại tổng hợp vốn gửi UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tộc xin bổ sung nguồn vốn năm 2016. Giao chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, tham mưu cho UBND cung cấp, chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan liên quan thực hiện, nắm bắt danh sách đối tượng thụ hưởng để giải ngân kịp thời theo quy định. Về chỉ tiêu kế hoạch dư nợ cho vay theo quyết định số 54-2012 và quyết định số 755 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2016, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện theo chỉ tiêu kế hoạch dư nợ được giao năm 2015.
Thực hiện công văn số 1996 ngày 9 tháng 3 năm 2016 của Bộ Công Thương về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, ngày 24 tháng 3, UBND tỉnh có công văn số 855 về tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương và các đơn vị liên quan căn cứ nội dung tại công văn trên, tăng cường công tác giám sát kiểm tra đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Căn cứ theo thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm như bán hàng đa cấp bất chính, lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc để huy động tài chính. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp và những thủ đoạn lợi dụng bán hàng đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giúp nhân dân chủ động phòng ngừa, tránh bị lôi kéo dụ dỗ tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường.